sao gọi là phi ngã, sao gọi là thai tạng, cùng các chi phần khác, sao gọi là thấy đoạn thường. A Di Đà Phật, đây là những cái câu kệ mà Đức Thích Ca ngài đã lặp lại trong cái những câu kệ của Đại Huệ Bồ Tát, khi mà Đại Huệ Bồ Tát thưa thỉnh lên Đức Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ đầu tiên, sao gọi là phi ngã? A Di Đà Phật. Cái chỗ này đó là chỗ tu chứng cho những các bậc thánh từ A Na Hàm trở lại. Bởi vì các vị tu này chỉ mường tượng rằng tâm mình được tự tại, giống như là vô ngã. Nhưng mà thật ra thì tâm nó chỉ phá được một cái phần thô tướng thôi. Chứ còn về cái di tế của bản ngã đó thì nó chưa có phá sạch. Giống như quý vị chứng thần thông cũng vậy. Đầu tiên á thì quý vị không bao giờ quý vị thực hiện được thần thông hết á. Nhưng mà đầu tiên quý vị sẽ thực hiện được giả thông, có nghĩa là quý vị hiện ra cái vật đó, nhưng mà vật đó thì chúng sinh không thấy mà tự quý vị thấy. Thí dụ thôi, chẳng hạn như quý vị đưa cái bàn tay, quý vị dùng cái năng lực của thiền định quý vị để mà tạo ra một cái trái bom ở trên bàn tay quý vị. Thì bây giờ chính con mắt quý vị dòm thấy cái trái bom trên bàn tay quý vị, nhưng mà những chúng sinh khác bên ngoài họ không có nhìn thấy. Bởi vì tại sao? Bởi đây là giả định, chứ đây chưa phải là thật, là chân định. Khi nào mà quý vị vào trong cái chân định đó thì quý vị thấy mà chúng sinh ở bên ngoài cũng thấy. Thì ở đây cũng vậy, ở đây là những cái bậc mà từ A Na Hàm mà trở lại đó, các ngài có cái mường tượng giống như là mình phá được bản ngã rồi, nhưng mà thật sự là chưa. Vì vậy mới gọi là phi ngã. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng những cái người mà họ ở trong cái cảnh trời vô sắc giới đó, thì họ gọi là cái cảnh giới của họ, đi vào cảnh giới nó giống như là cảnh giới của diệt tận định của các A-la-hán, nhưng mà thật sự không phải. Chính vì nó không phải là diệt tận định, nó vẫn còn một cái di tế của cái tưởng trong đó. Chính vì vậy nó mới gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ, phải không? Thì ở đây cũng vậy, một cái vị A-la-hán thì gọi là vô ngã, nhưng mà ở đây chỉ gọi là phi ngã. Tất nhiên là những cái bậc này là từ cái bậc A-na-hàm trở lại. Họ tu, họ thấy mường tượng giống như họ phá được cái bản ngã, nhưng mà thật sự cái mường tượng của họ là phá được cái thô, là cái tướng thô của cái bản ngã, chứ cái di tế tiềm ẩn họ chưa phá được. Như vậy thì đến khi nào họ mới phá được? Đến cái quả thứ tư, tức là cái quả A-la-hán, thì thật sự họ mới phá sạch đi cái ngã chấp của họ. Bây giờ nói sao gọi là thai tạng. Những cái phần này mình cũng nên học để mình biết, nhất là trên con đường tu, cái kiến văn của mình về cái phần hiểu biết nó càng sâu rộng thì nó giúp cho chúng ta có cái phần tinh tiến nhanh. Mình học Phật pháp không phải là để cùng nhau luận đạo ha, cùng nhau mà gây dựng một cái sự tranh luận đạo, mà ở đây mình học Phật pháp để mình hiểu đạo, để mình tu theo cái đường lối của sự hiểu đó. Sao gọi là thai tạng cùng các chi phần khác? Nói về thai tạng đó, tất nhiên là nói về cách nhập thai của tất cả những chúng nhân và những bậc thánh trí, có nghĩa là từ A-la-hán tới Bồ-Tát trở lại. Bây giờ mình nói về cái bậc phàm nhân trước đi. Thì cái bậc phàm nhân đó, khi mà họ bỏ cái thân xác tứ đại này, tất nhiên là cái thân thân thịt của cha mẹ tạo ra, thì cái chân linh của họ sẽ vào ở trong một cái thân nó nhỏ hơn. Cái thân đó được gọi là thân trung ấm. Thì thân trung ấm này nó có cái thời gian hạn định là từ 1 ngày cho tới 49 ngày, nó phải theo cái nghiệp mà để mà nó tái sanh lại ở trong cái 6 con đường lục đạo luân hồi. Và cái thân trung ấm này nó không phải là sống sống từ 1 ngày tới 49 ngày liên miên như vậy, mà nó có sự chết. Sự chết nó là trong vòng 7 ngày nó chết một lần, nó giống như là nó hôn mê đó. Cái thân trung ấm mà 7 ngày nó không có tìm được cái chỗ mà nó sanh ra rồi đó, thì tự nhiên nó giống như là nó hôn mê. Nó hôn mê thì bây giờ nói về cái thân trung ấm á, cái thân trung ấm á thì nó trong 49 ngày bắt buộc nó phải theo cái nghiệp lực của nó làm mà nó đi thọ 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 thân mới. Nhưng mà nếu mà trong 49 ngày đó mà nó không đi thọ thân đó, thì trong 7 ngày nó phải bị chết một lần. Có nghĩa là bây giờ tâm của những người mà mang thân trung ấm đó, họ bị hôn mê. Hôn mê vậy một ngày đó, coi như là nó diễn tả cho cái sự chết. Như vậy thì cái thân trung ấm này đó, quý vị thấy rằng nó chỉ có 49 ngày để nó hiện diện ở trên thế gian này thôi. Và trong 49 ngày đó, tại sao nó hiện diện trên thế gian này? Là tại vì trong 49 ngày đó là 49 ngày để định cái nghiệp đó. Định coi cái nghiệp nào mà nó nặng đó thì nó phải đi về cái nghiệp đó. Chính vì vậy mà trong khi mà những người mà có thân nhân mà bị qua đời đó, thì trong 49 ngày này mình nên đọc tịnh tụng những cái kinh Đại Thừa, mình nên bố thí, mình nên cúng dường Tam Bảo, và mình hồi hướng công đức này đến cho những cái chân linh của người thân của mình. Bây giờ nói về cái sự đầu thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin được kính lễ Sư Tổ Kim Cang Dương Giác mới vừa vào trong room. Bây giờ nói về cái sự nhập thai của bậc phàm. Bây giờ cái bậc phàm đó thì họ họ tái sanh vào ở trong cái sáu cái cõi lục đạo luân hồi qua cái nghiệp mà tạo tác của họ khi họ còn sống. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng mình sống mà mình không có cái sự tu học đó, khi mà mình mất rồi đó, mình mới thấy sự quý trọng của sự học của mình. Bởi vì sự học của mình, sự tu học của mình nó mới đưa cho mình vào ở trong một cái thế giới đầy đủ phương tiện, hay là nó thế giới một đầy đủ những sự an lạc và thanh tịnh. Còn nếu mình thiếu cái sự mà công phu tu học đó, mình sẽ vào những thế giới nó rất là đau khổ. Chẳng hạn như mình không được sanh vào những cái thế giới của quyền quý, mình sanh vào những cái thế giới của những cái người nghèo. Và những cái người phàm đó, bởi vì họ nhập thai, họ xuất thai đó, thì khi mà họ nhập vào ở trong cái bào thai cũng như là khi mà họ ra khỏi cái bào thai đó, thì những cái người phàm hoàn toàn họ hôn mê. Họ không có phân biệt được những cái điều gì mới hết đó. Họ không phân biệt được trong lúc mà họ vào thai như thế nào và họ ra thai như thế nào. Họ cũng không phân biệt được lúc mà họ ra đời họ họ bị những cái gì làm khổ hay không. Họ không phân biệt được những điều đó. Nhưng mà đối với những bậc thánh đó, từ mà tam thánh là tức như là A La Hàm mà trở xuống đó, A La Hàm rồi Tư Đà Hàm rồi Tu Đà Quần, thì những vị này đó nhờ trong khi mà họ còn sống ở trên cái cõi đời này đó, họ có công năng tu tập thiền định. Chính vì vậy mà họ có một cái định lực kiên cố, do đó họ được cái tâm mà an ổn khi mà họ lâm chung. Những người mà từ Anaham trở lại đó, họ mà lâm chung đó, họ không có sợ sệt giống như mình. Mình thì rất là sợ sệt, thì bởi vì mình là phàm mà, thành ra mình nghĩ rằng sắp nghĩa là chia tay với những người thân thuộc của mình, sắp rời bỏ những cái căn nhà mà mình đã dành dụm tiền của mình trong cả một cuộc đời mình để mua, ngày hôm nay nó mới vừa vừa xong thì mình lại ra đi. Do đó mình bị những cái nghiệp lực này nó làm cho mình sợ hãi vô cùng. Nhưng đối với bậc thánh á, những vị này đó là họ nhờ cái định lực đó họ tu tập, thành ra họ không có sự sợ hãi, tâm của họ được an lạc và họ cũng không có bị cái cảnh vật bên ngoài chi phối nữa. Và những người này đó là tại vì trong cái thời mà họ còn ở thế gian đó, họ không có tạo cái nghiệp ác và họ thường cái tu thiền định. Do đó khi mà họ vào trong cái cảnh giới mà để mà họ thọ sanh trở lại đó, thì họ đi theo cái cảnh giới mà cái ý nguyện của họ, ý tưởng của họ, thì họ nương theo đó để mà họ vào. Thành ra quý vị biết rằng những cái bậc mà vào được Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm đó, những bậc này còn phải trở lại thế gian này nữa, thì những bậc này vẫn có ý định là mình giàu ở trong một cái gia đình nào mình quyết định là mình sẽ giàu được, nhưng mà những bậc phàm thì không được như những điều như vậy. Một cái thí dụ điển hình thôi, chẳng hạn như trong cái thiền tông thì có chuyện của ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thì quý vị biết rằng ngũ tổ Hoằng Nhẫn đó, có một lần ngũ tổ Hoằng Nhẫn gặp tổ Đạo Tín đi truyền đạo, thì bấy giờ ngũ tổ ngài đã già rồi, thành ra ngài thấy cái đạo đức phong của Đạo Tín thì ngài rất là mến phục, ngài mới đến xin Đạo Tín để cho ngài được xuống tóc xuất gia làm một vị tăng thị sĩ phổ độ chúng sinh. Nhưng mà Đạo Tín thì thấy rằng tổ Hoằng Nhẫn bây giờ là già quá, thành ra mới dạy tổ rằng bây giờ cái thân xác ông đã quá già rồi, mà bây giờ dùng cái thân xác này ông đi hoằng đạo thì sẽ không làm được, và cái tuổi đời của ông mà so với tuổi đời của tổ bây giờ đó thì coi như là tổ vẫn trẻ hơn ông. Do đó bây giờ ông muốn mà vào trong cái đạo tràng của tổ đó thì ông phải bỏ cái xác thân này để mà vào trong một cái bào thai mới, phải nhập cái bào thai mới, thì bây giờ ông mới có thể trẻ trung, và với cái sự trẻ trung đó ông mới có thể hoằng truyền cái Phật pháp được. Thì cái vị cư sĩ già này nghe tổ Đạo Tín nói như vậy thì ông liền gặp một cái cô gái. Bây giờ cô gái đang giặt một cái tấm thảm ở ở nơi bờ sông đó. Ông mới lại nói rằng ông muốn có một cái nơi mà để được ở tạm. Thì cô gái nghĩ rằng ông già là đã già rồi mà ông muốn nơi ở tạm, thì cô gái nghĩ rằng nhà mình còn có chỗ, thành ra có thể đưa ông về để ở tạm. Thành ra cô gái mới gật đầu nói được rồi. Thì ông lão ông cũng đã lớn tuổi rồi, tôi bằng lòng để cho ông vào nhà để ông nghỉ. Thì ông vị cư sĩ già này chỉ hỏi rằng cô gái bằng lòng hay không. Cô gái bằng lòng rồi thì ông vào trong cái động đá gần đó, ông nhập định, ông nhập định và ông dứt hơi, ông xuất thần, ông nhập vào ở trong bụng cô gái. Và từ bấy giờ cô gái không chồng mà có thai. Bây giờ nói chuyện mà không có chồng mà có thai đó, có nhiều khi nó hơi có cái hoang đường, và nó có cái sự mà kêu là giống như một cái truyền thuyết. Nhưng mà nếu mà quý vị nghiên cứu kỹ về cái cách nhập thai đó, quý vị sẽ thấy có những cái nó không có cần phải có cái tinh huyết của người đàn ông. Một cái cọng lông thôi mà nó cũng có thể tạo thành một cái bào thai, bởi vì nó là một cái phôi. Thành ra nhiều cái phương pháp mà nó có những cái mà mình đọc rồi mình thấy nó rất là truyền kỳ, nhưng mà nó có những cái ảnh hưởng của vô vi một chút. Thì quý vị biết rằng khi mà cô gái này mà không chồng mà có thai đó, nhất là ở bên Trung Hoa đó, là cái tục lệ này là coi như tục lệ rất là nặng. Nếu mà nhẹ đó thì người ta sẽ chọi đá, nếu mà nặng đó người ta sẽ bỏ vào trong một cái lồng rồi người ta đem nhấn nước. Thì gia đình của cô gái này không muốn cô gái này bị đem nhấn nước, do đó mới khuyên cô gái trốn đi. Và khi mà cô gái trốn đi rồi thì 13 năm sau, khi mà cái vị cư sĩ già này đã trở thành một cậu bé 13 tuổi rồi đó, thì có dịp cô này dắt con mình trở về thăm lại bên quê ngoại. Thì bấy giờ đi ngang qua cái vị này còn nhớ cái chùa của tổ Đạo Tín, thành ra mới lần lượt vào vào cái mới lần lượt kêu mẹ làm sao đưa mình lên trên cái đỉnh núi để vào trong chùa đảnh lễ tổ Đạo Tín. Thì bấy giờ Đạo Tín thấy rằng ông này đã nhập thai trở lại thành một cậu bé vậy, mới nhận tổ Hoằng Nhẫn. Đây là một cái sự mà nhập thai của những cái bậc mà thánh giả trở lại. Và quý vị thấy rằng ở bên Việt Nam mình thì cũng có vậy, và mình đâu có nói chuyện xa xưa ha, từ mới đây thôi. Chẳng hạn như thiền sư Từ Đạo Hạnh, phải không? Thiền sư Từ Đạo Hạnh thì quý vị thấy cũng là tu hành, nhưng mà tại vì cái công tu hành của thiền sư nó chưa có đầy đủ, nó chưa có viên mãn, nó chưa có đủ cái công phu để mà nhập niết bàn được. Nhưng mà cái tâm của ngài thì nghĩ rằng mình làm tu sĩ thì mình sẽ hoằng pháp độ sinh, Còn nếu mình ở trong thế gian Pháp á, thì mình sẽ ở trong một cái gia đình quyền quý để mình có tiền, để mình dùng những cái số tiền đó mình có thể bố thí cho những cái dân chúng nghèo. Chính vì vậy mà khi mà ông thiền sư Từ Đạo Hạnh á, ổng lâm chung đó, thì ổng có ý định rằng ổng muốn sanh vào trong cái dòng dõi của vua chúa Hoàng Tập, và ổng được như ý là ổng sanh vào trong cái Hoàng Tập của dòng họ Lý. Và sau này thì ổng được lên ngôi Cửu Ngụ. Bây giờ là quý vị biết ổng xưng là Lý Thần Tông, Lý Thần Tông Hoàng Đế. Mà quý vị biết rằng cái vị này sau này bị mắc một cái chứng bệnh là cả mình bị mọc lông giống như là con hổ vậy đó. Và chính cái Lý Thần Tông này cũng được một vị thiền sư cũng đã dùng những cái phương pháp trị liệu mà giúp cho Lý Thần Tông trở lại cái không còn bệnh nữa. Bây giờ nói về cái xử lý thì cái thai tạng này là chỉ cho chúng nhân mà họ có cái tâm tu giải thoát. Bây giờ nếu mà chúng nhân có tâm tu giải thoát thì họ sẽ làm gì? Bắt buộc là họ phải nương theo cái kinh sách, mà kinh sách này nó phải từ kim khẩu của Đức Như Lai mà được chứng đạo. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà cái bậc phàm á, thì vào ở trong cái thai của cha mẹ và tạo nên cái thân máu thịt, có nghĩa là thân phàm nhân. Nhưng mà nếu mà quý vị vào trong cái thai tạng của cái kinh điển đó thì cái quý vị sẽ cũng được sanh thân, nhưng mà thân thân này nó không phải là thân của phàm nhân nữa, mà cái thân này nó thuộc về thân của bậc thánh trí. Thành ra cha mẹ sanh cái thân thì huyết nhục phàm thân, còn bây giờ thai tạng của trong cái Phật pháp nó sanh ra là những bậc thánh trí, chẳng hạn như những vị Bồ Tát mà từ bát địa trở lên là họ có ba thân rồi. À, họ có ba thân rồi, cái ba thân này họ nhập thành một thân, thì quý vị biết là báo thân nè, ứng thân nè và thanh tịnh pháp thân, ba thân này họ kết hợp là thành một thân. Thành ra quý vị thấy thai tạng của cái sự tu nó tạo cho mình một cái thân, mà cái thân này là cái sông thân miên diễn. Quý vị nhập niết bàn không để đi bằng cái thân của máu huyết được, mà quý vị phải đi bằng cái pháp thân. Mà pháp thân này thì nó rất là vi diệu, nó có báo thân mà nó lại có ứng thân nữa. Thành ra trong cái thế giới thập phương này, những cái bậc mà có cái tam thân rồi đó thì họ tùy duyên, họ đi tới đâu cũng được hết. Và một cái điều mà quý vị là những người tu chân chính thì mình phải nhớ vậy, dầu cho vị đó là Bồ Tát thần thông quảng đại đi nữa mà muốn đến thế gian này phổ độ chúng sinh đó, thì những vị đó cũng phải nhập bào thai giống như người thường, chứ không phải là nhập vào ở trong một cái người nào đó rồi mình giải đạo cho người ta. Cái điều này không có, cái điều này không có. Bất cứ một cái vị nào, dầu cho những vị mà Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là những cái Phật mẫu, những vị này đều phải nhập thai phàm hết. Quý vị không thấy trong cái cuốn về cái quyền thiên thượng đế, quyền khung thượng đế, nó cái tên tên cuốn kinh đó. Quý vị thấy ông Ngọc Hoàng á, ông mê cái cảnh trần mà ông phải xuất hiện cái chân linh, ông xuống cái trần gian ông tu gần mấy kiếp á, ông mới thành tựu trở lại. Do đó mà ngày hôm nay mà quý vị thấy người nào mà nói rằng cô hay là cậu hay là Phật mẫu hay là Bồ Tát nhập để mà chỉ thị làm này kia đều là linh tinh quỷ mị hết. Các vị Bồ Tát họ vẫn nhập thai phàm giống như mình, và họ vẫn sống một cuộc đời. Có những vị thì họ sống cuộc đời rất là cơ cực, chẳng hạn như là Lục Tổ Huệ Năng ra đời thì trong cái dòng quan quyền, nhưng mà cha chết rồi thì sống trong cái cuộc đời rất là khốn khổ, làm một cái người mà tiều phu đống củi. Và có những cái vị mà giàu ở trong cái cuộc đời này họ rất được cái sự hiển 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 vinh, chẳng hạn như ngài A Nan, ngài giàu trong cái gia đình nào cũng làm quan quyền hoặc là dòng họ vua chúa không. A Nan không bao giờ mà nhập thai ở trong cái gia đình nghèo hết á. À, Và thiện tài đồng tử cũng vậy, thiện tài đồng tử là cái phước đức của ông nhiều quá, thành ra ông nhập trong ông tái sanh trở lại trong cái thế giới nào ông vào, cái thế giới đó toàn là châu báu bãi báu nó hiện đầy đủ. Thiện tài đồng tử nói đúng ra cũng giống như là chuyển luân thánh dương, ra đời là có bãi báu hiện rồi. Chính vì vậy quý vị thấy cái sự tu hành rất là quan trọng, bởi vì cái báo nghiệp và những cái vật quý ở trên cái nhân gian này đó là do cái sức tu của mình nó tạo thành. Mình ra đời là nó theo mình, nó ra luôn, nó đầy đủ. Thành ra quý vị có thấy có những người đó họ rất là nghèo, khi mà họ sanh được một cái cậu con trai hay cậu con gái rồi từ đó họ làm ăn phát lên, đây là cái duyên của đứa đó nó được thành tựu, thành ra những người thân họ cũng được những điều đó. Chứ còn nếu mà đứa bé đó không ra đời hay là cô bé đó không ra đời thì gia đình đã mãi nghèo hoài, là tại vì phước đức có sự giàu sang là do cái cô bé hoặc là chú bé này nó tạo thành. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng Đức Bổn Sư của mình cũng vậy, khi mà Ngài tu lên tới cái đẳng giác Bồ Tát rồi đó thì cái phước báo của Ngài quá nhiều. Từ cái Phật Diên Đăng mà đến khi mà Ngài thành đạo nó cũng là xa lắm, một cái thời gian lâu xa. Bây giờ thì Ngài cũng phải tái sanh lại giống như người thường vậy. Nhưng mà Ngài có cái là Ngài tái sanh vào đâu, Ngài cũng nằm ở trong cái bậc, nghĩa là thượng nhân, là Ngài nằm ở trong cái con của hoàng tộc, Ngài nằm ở trong cái con của những vị đại thần lớn không à. Thành ra quý vị thấy tu nó là một cái điều rất là hay, nó tạo cho mình có phương tiện để chi, để mình mới đi. Nếu mà mình sanh trong cái gia đình mà nghèo khổ, mình sẽ không có đầy đủ những cái công đức để mình ăn học, để mình có kiến văn, để sau này mình mới hoằng pháp độ sinh được. Còn cái trường hợp như lục tổ Huệ Năng là trường hợp rất là hiếm, thường thường những chư A-la-hán mà xuống trần trong cái giai đoạn mà như vậy thì rất là hiếm. Nhưng mà xét lại cho kỹ thì chính lục tổ Huệ Năng Ngài cũng sanh trong cái gia đình của quan quyền vậy, nhưng mà rất tiếc là cha của Ngài qua đời quá sớm. Như vậy thì thai tạng của phàm nhân thì nó tạo ra cái thân máu thịt, thai tạng của Phật Pháp thì nó tạo ra ba thân của một vị Đại Thừa Bồ Tát, từ cá cho đến thập địa Bồ Tát. Bây giờ nói về những cái bậc Bồ Tát đó, khi họ nhập thai đó thì họ biết rõ ràng. Bây giờ họ vào trong cái thai mẹ đó, khi mà vào trong cái thai này, cái sự mà nhiệt độ trong thai nó nóng nó lạnh như thế nào thì những cái vị Bồ Tát này cũng biết rõ ràng. Nhưng mà những cái bậc mà thánh A-la-hán đó, còn gọi là thánh tiểu thừa đó, thì khi mà họ nhập vào ở trong cái thai của mẹ thì họ bị hôn mê, họ bị mê muội đi. Và các Bồ Tát và những hàng mà thanh văn A-la-hán đó, khi họ ra khỏi bào thai đó thì tất cả hình như là đều mê. Nhưng mà những cái bậc này họ có những cái phước báo, cái phước báo của họ là khi họ ra đời thì sẽ có những cái bậc đại sĩ cũng ra đời trước họ, và chính những cái bậc đại sĩ này đã đến mà khai ngộ cho họ. Do đó những cái bậc mà Bồ Tát hoặc là thanh văn mà hồi tâm A-la-hán mà trở lại đó, thì coi như họ ra đời họ sẽ gặp những cái bậc đắc đạo đến để mà khai thị và giúp cho họ có khả năng xuất gia. Và những cái vị này đó họ đã là cái bậc mà thánh rồi thì họ vào ở trong đạo thì chẳng bao lâu thì họ được minh tâm kiến tánh và họ đắc đạo. Chẳng hạn như mình coi cái phần của tiểu truyện của Tế Điên Hòa Thượng đó, thì ổng cũng là một cái vị A-la-hán thứ tư phải không? Ổng xuống trần, nhưng mà khi mà ổng xuống trần rồi thì ổng cũng bị mê, ổng đâu có tỉnh đâu. Nhưng mà khi mà ổng già ổng quy y rồi đó, hòa thượng bắt đầu ổng cạo tóc rồi đó, thì ổng gõ anh đầu ba cái thì tự nhiên ổng thấy là được hết, ổng thấy là được những cái kiếp số của ổng, và ngay lập tức đó tất cả những phiền não nó đều băng tiêu. Tại vì sao vậy? Là tại vì ổng xuống trần, thành nó khác với người phàm. Người phàm phải tu lần lần lên, còn những cái bậc đó là người ta đã từ trên đi xuống, người ta chỉ có cái bổn nguyện là phổ độ chúng sinh thôi, thành ra họ dễ được những cái bậc mà đắc đạo khai ngộ lắm, rất là mau. Bây giờ Nói về cái sự mà nhập thai từng giai đoạn của thân trung ấm khi nó nhập thai trong cái bào mẹ. Thì cái thân trung ấm này khi mà nó nằm ở trong cái giai đoạn mà mới vừa chết từ 1 cho tới 49 ngày đó, thì cái nhãn lực nó chưa có mở. Do đó nó thấy tối đen ở trong cái thế gian này thôi. Nó thấy tối đen vậy đó. Khi nào mà cha mẹ mà dục đó, thì cái lửa dục của cha mẹ nó làm lên một cái ánh sáng rất là lớn. Và ánh sáng này nó có khả năng nó thu hút cái thân trung ấm này, nó đến nó xem có cái gì như vậy à. Thì bây giờ nó vừa đến nó xem thì nó bị nhập thai. Bây giờ nói về cái sự thành lập, tại vì ở trong cái chương kinh này nó có nói về cái sự mà kêu là nó nói về các chi phần của thai tạng. Thành ra thầy trình bày rõ ràng các phần của thai tạng để cho quý vị thấy cái sự sự nhập thai của đứa. À, cái sự nhập thai khi mà thân trung ấm nhập vào ở trong cái thai mẹ rồi đó, thì một từ tuần thứ nhất cho đến tuần thứ tư thì nó chỉ là một cái giọt máu thôi, nó chỉ là một cái phôi thai rất nhỏ thôi, nó chưa là cái gì hết, nó chỉ là một cái hòn máu phôi thai nhỏ thôi. Khi mà đến cái tuần thứ năm á, thì các tế bào ở trong bộ não nó bắt đầu nó phát triển. Giọt máu này nó bắt đầu nó phát triển, mà nó phát triển con người mà vào trong thai mẹ nó phát triển trước là nó phát triển cái bộ đầu, nó phát triển cái bộ não trước. Đến tuần thứ sáu đó thì quả tim nó mới bắt đầu nó phát triển và nó có những cái nhịp đập. Đến tuần thứ thứ bảy đó thì các ngón tay cái ngón chân nó bắt đầu nó có. Đến tuần thứ tám đó thì cái bào thai này nó cả có thể là nó di chuyển được, nó có thể uốn mình xuống mà nó cũng có thể nó cước cái đầu nó lên được. Đến cái tuần thứ 9 đó thì cái mí mắt của cái bào thai này nó bắt đầu thành hình. Đến tuần thứ 10 đó thì cái bào thai này nó có thể xòe cái bàn tay nó ra và nó nắm cái bàn tay lại. Và trong cái tuần thứ 10 này đó thì cái bào thai nó rất là thích thú, tại vì nó mở ra nắm cái bàn tay đó, thành ra nó thấy giống như là một cái trò chơi vậy đó. Thành ra cái tuần thứ 10 là cái tuần mà bàn tay nó thích thú vô cùng, cái bào thai nó thích thú vô cùng, giống như một cái game nó đang chơi đó. Rồi nói đến cái tuần thứ 12 đó thì bây giờ những cái thay dây mà thần kinh đó, trong cái não bộ nó phát triển đầy đủ. Tới tuần thứ 13 đó thì cái bàn tay của cái bào thai đó nó bắt đầu nó hiện lên những cái lằn chỉ trong bàn tay đó à. Và quý vị thấy ở trên đầu những ngón tay đó nó có những cái lằn nhỏ nhỏ gọi là vân tay đó, thì cái tuần thứ 13 cái dấu vân tay mới bắt đầu nó hiện. Đến tuần thứ 14 đó thì cái bào thai này nó có thể là chớp lông mi được nghe, mà nó cũng có thể nhăn cái mặt nó lại được. Đến tuần thứ 15 á thì cái nếu mà bây giờ trong cái tuần thứ 15 mà quý vị muốn xác định cái giới tính là đứa bé nó là trai hay gái, thì tuần thứ 15 mình có thể xác định giới tính của đứa bé bào thai rất là dễ dàng. Đến tuần thứ 16 đó thì trái tim nó đã hoàn toàn nó tạo hình nó đầy đủ. Đến tuần thứ 17 đó thì các xương ở trong cái thân thể của nó đã hoàn toàn cứng cáp rồi, nó không còn yếu nữa, nó không còn dễ dở nữa. Đến tuần thứ 18 đó thì hai lỗ tai nó bắt đầu nó thành lập. Cái lỗ tai nó có vậy chứ tuần thứ 18 nó mới có là nghe. Cái lỗ tai rất là lâu mới thành hình. Tuần thứ 18 hai lỗ tai mới thành lập. Đến tuần thứ 19 đó thì cái lỗ tai nó được thành lập rồi. Thì tất cả những âm thanh nào ở bên ngoài đó, quý vị mà nói chuyện ở bên ngoài với cái người mà sản phụ đang mang thai đó, là cái thai nhi ở trong nó biết hết, nó nghe nó biết hết. Tuần thứ 20 đó tuần thứ 20 đó thì bào thai này bắt đầu nó biết cái nuốt rồi, nó cái miệng nó biết nuốt rồi. Tuần thứ 21 á thì cái lông mày của thai nhi nó bắt đầu thành hình. Quý vị thấy nó đi từng tự ra chứ đâu phải là nó vô là nó thành hình được liền được đâu. Tuần thứ 23 tới tuần thứ 24 á thì những cái sự mà di chuyển của người mẹ đó là bào thai nó nhận biết, nó có cảm giác cái miệng nó biết cái mặn ngọt ở trong cái miệng đó. Tới tuần thứ 25 đó thì cái tóc của nó bắt đầu mọc, và cái tóc này nó tùy theo cái giống dân chẳng hạn như giống của dân mà nguyên thủy của người Anh thì họ tóc vàng, còn giống của Việt Nam thì tóc đen. Nói về tuần thứ 29 á, thì hàng tỷ cái tế bào thần kinh ở não bộ bắt đầu nó thành tụ hoàn toàn. 29 là coi như não bộ của đứa bé nó hoàn toàn. Tuần thứ 30 đó thì cái bào thai này đó cảm nhận được cái ánh sáng bên ngoài. Do đó bây giờ nếu mà người mẹ mà ra nắng nhiều quá, cái bào thai nó chói mắt, nó chịu không nổi, thành ra nó đạp lung tung hết. Đây là cái tuần thứ thứ 30. Đến tuần thứ 32 đó là cái móng tay của nó bắt đầu biết mọc ra rồi, móng tay của bào thai mọc ra rồi. Đến tuần thứ 34 á, thì cái phổi của nó mới phát triển đầy đủ. Rồi đến tuần thứ 35 đó thì coi như là sự phát triển cái thân người của một cái bào thai nó hoàn chỉnh rồi. Bây giờ thì nó còn chờ cái ngày nó được ra đời. Và đến gần nghĩa là 9 tháng 10 ngày đó thì cái đầu của bào thai đó nó bắt đầu nó trút xuống. Cái nó nằm ngược lại, nó nằm bào thai nằm ngược lại, mới đầu thì nó nằm cái đầu nó đưa lên, nhưng mà đến cái ngày mà gần ra đời đó, thì cái đầu nó tự động trút xuống để là nó chờ cái ngày để nó vào ở trong cái thế giới của nhân sinh. Như vậy là quý vị thấy một cái bào cái thân trung ấm vào trong một cái bào thai, quý vị thấy nó chuyển qua 9 tháng 10 ngày, trong cái thời gian đó nó đều hôn mê, nó không biết gì hết. Nhưng mà ngược lại những vị Bồ Tát thì biết, những vị Bồ Tát vào trong thân mẹ đều cảm nhận được hết, đều hiểu được hết. Bây giờ nói về đoạn thường, sao gọi là đoạn thường? Bây giờ nói về đoạn thường tức là nói về cái sự vô thường của vũ trụ, nói về sự vô thường của chúng sinh. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái vũ trụ mình nó có gì? Nó có sinh, rồi nó có trụ, rồi nó hoại, nó diệt. Rồi bây giờ nói về cái vô thường của chúng sinh cũng vậy, nó sinh lão bệnh và tử, đó là cái vô thường của nhân sinh. Và cái vô thường nhân sinh này mọi chúng sinh đều phải bị nó ảnh hưởng hết, bị nó làm cho ảnh hưởng hết. Thành ra cái người trí trên cuộc đời này đó, họ chỉ làm vừa đủ ăn, vừa đủ có một cái mái nhà để mà họ có thể nương thân thôi, thì là những người khôn. Còn những mà người ngu đó, họ cố gắng họ làm cho tiền nhiều đó, thật sự mà nói, họ chỉ có số tiền họ nằm ở trong cái account, trong một cái tài khoản của họ nhiều thôi, nhưng mà họ xài chưa hết thì họ đã chết rồi. Mà họ phải lao tâm, họ phải nhập trí, họ phải làm đủ đó. Đây là những cái người mà vô trí. Quý vị nên nhớ rằng á, trong cái kinh thư nó có một câu gọi là sinh ký tử quy, có nghĩa là sống chỉ là cõi tạm thôi, thác mới là gọi là cõi về. Thành ra bây giờ quý vị có làm cái gì cho nhiều cho lắm thì quý vị cũng cũng trở về với cát bụi. Thành ra bây giờ trong cuộc đời này quý vị nhìn lại đi, người khôn nhất, tại vì người biết đủ. Người tu là cái người mà kêu là tri túc thiện túc thời hà túc, tất nhiên là cái người đã biết đủ, thành ra cái gì cũng đủ hết đó. Còn nếu mà quý vị ham mê cho nhiều thật sự ra thì quý vị cũng trở về cát bụi. Và tiền tài vật chất này nó cũng tiêu tan khi mà quý vị trở về cát bụi. Thành ra cái người mà ngu đó thì họ để lại cả một gia tài, cái tài sản khổng lồ cho con cháu của họ. Nhưng mà con cháu của họ kém phước quá, kém đức đó thì họ cũng bài bạc rượu chè nó sẽ phá tan hết. Còn cái người trí đó, thì họ để lại cho con hoặc là cháu của họ là đức, những cái công đức mà họ hành thiện nó có. Do đó những công đức phước đức này nó sẽ giúp cho cái đời sống của một cái chúng sinh đó nó được tồn tại hơn. Thành ra thầy mong quý vị sau khi học kinh Lăng Già này mình trở thành người trí hết đi ha. Mình chỉ làm sao ngày hai bữa cơm mình có thể mình ở với vợ, mình có thể đầy đủ cho một hai đứa con gì đó là đã quá hạnh phúc rồi. Đừng có bông buông chen mà muốn thành triệu phú hay muốn thành tỷ phú, điều này nó vô ích thôi. Nó làm cho quý vị nhọc công nhọc sức rồi quý vị ra đi rồi cũng trở về cái bàn tay trắng thôi, không có gì hết. Nhìn cho kỹ đấy rồi quý vị sẽ thấy điều này. Thành ra cái người mà có trí á, người ta giàu thèm. À, quý vị thấy những người tỷ phú không? Có những người á, họ đem cả nửa tài sản của họ cho làm từ thiện hết. Thì làm sao mà kiếp sau họ không giàu thêm? Mà những người này đâu phải là tự nhiên họ họ làm điều đó đâu, là cũng phải có cái người hướng dẫn họ. Thật sự không có người hướng dẫn thì họ sẽ không biết cách bố thí. Cái gì cũng phải người hướng dẫn hết á. Hướng dẫn thì họ mới biết cách làm. À, bây giờ mình đọc báo lâu lâu quý vị thấy rằng cái vị triệu phú đó gần chết, tặng cho hội từ thiện 53 triệu. Rồi có những vị tỷ phú đó hứa rằng cả một cái tài sản của mình sẽ tặng hết cho cái hội mồ côi, hay là tặng hết cho vào một cái trong cái tôn giáo nào đó. Đây là những người mà họ có cái người hướng dẫn họ rằng nếu mà tài sản để lại thì nó cũng tiêu hủy thôi. Bây giờ họ cho thì sao? Cái phước báo sinh. Mà thật sự chúng sinh có chết đâu. Chúng sinh không có chết, chúng sinh bị nghiệp lực lôi kéo mãi ở trong sáu đường lục đạo. Thành ra quý vị nói chết là coi như là quý vị chưa học đạo, chứ còn quý vị học đạo rồi nó có sự chết. Con người sống miên viễn, sống cho đến ngày quý vị tu giải thoát thôi. Ngoại trừ qua ra quý vị bị thất tình lục dục thì quý vị sẽ mất đi cái bổn tâm. Bởi vậy chính vì vậy mà trong những cái con đường tu đó, cái thất tình lục dục là cái mà tất cả mọi người đều sợ lắm, kinh hồn lắm. Tại vì cái gì con người ta sống là sống tồn tại mãi mãi, không có chết. Nhưng mà thất tình lục dục nó sẽ làm cho người ta chết. Tại vì chúng sinh mình nằm ở trong cái thân ngũ uẩn, mà thân ngũ uẩn mình mà bị một cái gì mà nó đau thương quá đó, thì cái tưởng mình từ từ nó mất. Cái tưởng mình nó mất rồi, cái thọ mình từ từ nó cũng mất luôn. Quý vị thấy những người điên không? Những người điên thì trước hết thì họ thất tình nhiều quá, cái họ sanh ra họ cái tưởng của họ cũng chết theo. Cái tưởng của họ chết theo cái biết, họ ngồi ở ngoài nắng mưa họ cũng không biết rằng cái thân họ làm sao, cái thọ họ chết. Rồi họ chết rồi lần lần cái sắc họ chết theo. Tất nhiên là sắc thọ tưởng hành thức của một chúng sinh mất hết thì sao? Hồn họ tan mà vía họ cũng mất luôn. Quý vị thấy chưa? Bây giờ đến cái phần kinh văn kế tiếp. Sao gọi là một tâm một cảnh? Sao gọi là trí ngôn thiết? Sao gọi là giới và dòng họ và Phật tử? Sao gọi là lý luận và văn đó, dùng cái tâm một cảnh đó. Hay là cái chỗ này còn gọi là mộc độc cảnh. À, mộc độc cảnh đây là cảnh giới đặc biệt của những người mà họ đang sống ở thế gian này. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta là những người phàm, chúng ta đang trụ trong cảnh dục thì chúng ta đang nằm ở chúng ta. Ngoài cái cảnh ngũ dục này thì chúng ta không còn cảm thấy cảnh giới nào khác hết á. Tại đây là cái cảnh của những người chúng sinh phải sống. Rồi bây giờ nói về cái hàng mà chư thiên ở sắc giới đó, thì họ hoàn toàn họ sống ở trong cái suy tư và thiền định. Họ, cái cảnh giới của độc mộc của họ đó là cảnh giới suy tư và thiền định. Ngoài cái cảnh giới suy tư và thiền định thì họ không còn cảnh giới nào sống nữa hết á. Thành ra đây là một cái cảnh độc nhất đối với cái tâm của họ. Bây giờ nói về sao gọi là trí ngôn thiết. Quý vị thấy rằng trong cái danh xưng dùng cái chữ trí rồi chữ ngôn thuyết thì quý vị thấy là đây là nói về những cái bậc mà trí huệ cao thâm, những cái bậc mà đã đắc đạo rồi. Và những bậc này nhờ họ tham thiền nhập định, họ đắc đạo và họ đã phát được cái huệ nhãn, hay là phát được cái pháp nhãn nói về Bồ Tát, hay là họ phát được cái Phật nhãn. Do đó họ thấy rõ rằng cái lý tánh của vũ trụ, họ thấy rõ rằng cái chân lý của các pháp. Do đó họ thuyết pháp, họ độ sinh. Những cái bậc này là những bậc mà họ tu hành chân chánh, họ đã đắc đạo rồi. Và những cái bậc này thì quý vị nên nhớ rằng những bậc này họ họ chỉ trụ trong cái tâm tu thôi, chứ còn họ không còn nằm trong sự tướng nữa. Bởi vì cái người mà nằm trong sự tướng tu lâu lắm. Một cái người mà tu trong sự tướng đó, họ tu một ngàn năm đó, quý vị tu ở trong tâm đó, quý vị tu chỉ cần một sát na thôi là hơn những người tu trong tướng rồi. với dòng họ Phật tử. Giờ mình thấy rằng bất luận một cái tôn giáo nào thì cái điều đầu tiên mà phải có đó là thanh quy giới luật, phải không? Quý vị vào ở trong tôn giáo nào nó cũng có một cái thanh quy giới luật hết. Vậy vậy thì mình nghĩ rằng thanh quy giới luật để làm gì? Cái thanh quy giới luật này là để nó giúp cho cái người tu, để cho người tu ngăn ngừa được những cái tội lỗi mà họ sẽ phát sinh. Nếu mà họ không có cái giới này thì họ sẽ phát sinh. Và cái thanh quy giới luật này giúp cho họ tăng tiến và tiến hóa cái tâm linh. Thành ra cái người tu nói rằng A Di Đà Phật nói về giới thì con giữ giới nhiều lắm. Hỏi vậy chứ ai thọ giới không? Dạ, chưa ai thọ hết. Con thấy giới là con giữ, không được. Cái điều này không được. Tại vì không có người truyền giới là quý vị không có nhận. Quý vị không có nhận thì vui thì quý vị giữ, mà buồn thì quý vị bỏ. Điều này không được. Thành ra cái người tu là người phải được một cái bậc chân sư truyền giới. Có một bậc chân sư truyền giới rồi đó thì từ đây quý vị mới bắt đầu nhập đạo và tu. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật Ngài nói rằng cái đạo Phật là cái đạo độ người hữu duyên. Những người vô duyên có nghĩa là những người mà họ không có lòng tin, những người mà họ không có bác cái nhân quả, những người mà họ không nghĩ rằng có con đường tái sinh, thì những người này họ thuộc về sức nhất chuyển đầy ca rồi. Những người này mình không có thể nào mình chuyển hóa họ được hết á. Những người này mình phải để cho họ lao chân vào rở trong những cái chỗ đen tối khổ độ khổ đau, và sau này khi mà họ sống mãi ở trong địa ngục rồi thì bà bắt đầu họ sám hối và họ bắt đầu họ đi ra. Những người này là nhất chuyển đề ca, khó độ họ lắm. Mà những trong cái thời buổi, nhất là cái thời buổi mạt pháp này, cái người ngã mạng nó nhiều lắm. Mấy mấy người mà họ chưa thọ giới họ lại nói: thưa thầy, giới đó con có rồi, con giữ còn hơn là những người thọ giới giữ. Cái điều này họ nói nó dốc, nó dối. Họ chưa có thọ nhận mà họ giữ cái gì? Bây giờ nói về cái dòng họ, thì như vậy thì dòng họ của chúng ta là dòng họ gì? Những người mà tu chân chánh như tất cả quý đại chúng có mặt ở trong cái thiền viện Quán Thế Âm tiền diện, rồi những cái bậc mà chư tôn đức, vậy chứ dòng họ chúng ta là dòng họ gì? Dòng họ chúng ta không phải là dòng họ thích. Dòng họ của chúng ta là dòng họ trí huệ và giải thoát. Chữ thích này là tại mình nương theo cái danh và cái văn tự của Đức Phật mình nói thôi. Chứ đúng ra cái dòng họ của mình là dòng họ trí huệ và giải thoát. Bởi vì trí huệ mà nó không có trí huệ thì không có giải thoát. Thành ra trí huệ và giải thoát nó phải đi song đôi. Cái bậc A-la-hán tu đến cái chỗ mà thanh tịnh hoàn toàn, được lục căn sáu căn thanh tịnh rồi mà không nhập được trong cái đại bát niết bàn là tại vì thiếu trí huệ. Trí huệ này nó mới giúp cho quý vị đạt đến cái cứu cánh niết bàn. Thành ra quý vị thấy có những cái vị tu sĩ họ tu họ ngồi giống như là cây mục mà không còn, như là đá khô đó, không còn biết ngày tháng, không còn biết thân hình, nhưng mà họ thật sự họ chưa có pháp trí huệ. Thành ra họ nằm ở trong cái gì, cái càn huệ địa, có nghĩa là nằm ở trong cái tâm mà cứ ngắt, trong cái tâm định mà nó cứ ngắt, nó chưa có chút nào huệ hết. Những cái bậc này thì họ không có khả năng để thuyết pháp, tại vì họ chưa có trí huệ, thành ra họ chưa có thấy được cái chân lý của giảng pháp, thành ra họ họ không có thuyết pháp. Những bậc gọi là càn huệ địa. Bây giờ cái trí huệ và giải thoát á, bây giờ mình nói thì nó dài nhưng mà gọi tóm tắt lại đó là tri kiến Phật tuệ. A Di Đà Phật. Bây giờ nói về cái Phật tử. Phật tử thì ai cũng biết hết, tôi là người Phật tử thì quý vị biết rằng chứ Phật tử là cái danh xưng để chỉ một cái người tu hành. Họ nương theo giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Điều đó mình thấy rõ ràng. Phật tử, chữ Phật đi đầu. Tất nhiên là chữ Phật này không có nghĩa là Phật Thích Ca, mà chữ Phật này có nghĩa là sự sáng suốt. Chữ Phật này có nghĩa là sự thoát tam giới. Thành ra Phật tử có nghĩa là mình giải thoát, mình nương theo con đường thoát khỏi cái tam giới. Bây giờ nói về lý luận về giải thoát. Quý vị đại chúng nên biết rằng trong cái kinh văn của mười phương chư Phật, Nó bao gồm cái nghĩa và cái lý. Cái người mà tối dạ là người không có trí huệ thì họ nương theo cái nghĩa văn của kinh mà họ tu. Còn cái người mà có trí huệ đó, họ nương theo cái văn của kinh rồi họ dùng cái sự thiền định của họ để tìm ra cái lý lẽ của cái câu kinh đó để họ tu. Mà cái người tìm ra được sự lý để tu đó, họ tu mau hơn cái người mà tu văn. Cái người tu văn thì họ tu trong cái âm thanh sắc tướng. Họ thích những người mà tu âm thanh sắc tiếng tướng rất dễ biết. Họ thường cái sao gõ mõ tụng kinh. Họ lấy cái gõ mõ tụng kinh để họ làm cái công phu. Còn người mà họ tu tâm dễ lắm, chỗ nào cũng là chỗ tu của họ. Cái người mà thượng thừa thì đi đứng nằm ngồi họ đều tu. Cái người mà trung họ ngồi họ nằm họ tu. Còn cái người mà tiểu thừa đó thì họ ngồi để họ tham thiền họ tu. Nhưng mà họ đều là tu tâm hết, họ vượt qua được cái sự tướng rồi. Còn mà ngồi mà gõ mõ rồi tụng kinh đó là những người này nằm ở trong cái kinh văn. Những người này nói đúng ra họ còn xa với đạo lý lắm. Bởi vì quý vị biết rằng những người mặc dù họ tụng niệm kinh nó thuộc lào như vậy bỏ bỏ không được. Khi họ đụng chuyện lên thì cái sự nóng vẫn nổi lên. Khi mà họ đụng chạm tới cái bản ngã thì cái bản hà ngã họ bốc khói nổi lên liền. Như vậy thì quý vị tụng kinh là chỉ siêu độ cho quý vị trong cái thời gian tụng kinh thôi. Nó không siêu độ mà gọi là siêu sanh. Siêu sanh có nghĩa là sanh lên các vọng tưởng điên đảo đó, gọi là siêu sanh. Bởi vì trong kinh văn có đầy đủ nghĩa và lý, nó mới ứng hợp với căn cơ muôn loài chúng sinh. Quý vị thấy một cái lời của Phật nói ra đó, thì Đức Phật nói sao? Cái kinh kinh mà dạ kinh là nó ứng hợp với 10 phương pháp giới chúng sinh. Những chúng sinh nào căn cơ thấp thì sẽ được hiểu sự thấp. Những căn cơ cao thì hiểu sự cao. Ra nếu mà một cái kinh văn nó không có đầy đủ nghĩa và lý thì nó không khế hợp được cái căn cơ của chúng sinh. Và trong kinh văn thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài đâu có giải thích cặn kẽ đâu. Chẳng hạn như là mọi pháp môn mà về tu đó, Ngài đâu có giảng mà cặn kẽ đâu. Chẳng hạn như về trong cái niệm Phật tâm muội, thì bây giờ thật sự ra những người mà chứng niệm Phật tâm muội đó, thì họ mới đủ khả năng để mà họ giảng cái niệm Phật tâm muội thôi. Chứ quý vị cầm cái cuốn kinh nào lên, quý vị coi nghiên cứu trọng thì đều không đúng hết. Quý vị nương theo đó mà quý vị tu, thầy nói thiệt không không tới nơi. Quý vị muốn đạt được niệm Phật tâm muội thì phải gặp người đã đạt được cái niệm Phật tâm muội. Người ta chỉ quý vị đi nhanh lắm. Thay vì mình mò mẫm mình tu trong vòng 10 năm mình mới thành tựu là tại vì mình đi từ bước, phải không? Nhưng mà mình gặp một cái người mà niệm Phật tâm muội mà họ đã đạt rồi đó hả? Họ chỉ quý vị xin lỗi trong vòng từ 3 tháng tới 6 tháng là quý vị đã vào được tâm muội rồi. Thành ra không phải cầm một cái quyển sách, cầm một cái quyển kinh mà quý vị tu thành tựu, mà quý vị phải gặp ngay những người đã chứng đắc về cái phương pháp tu đó thì quý vị mới có thể tu thành tựu được. Rất là quan trọng. Chẳng hạn như quý vị muốn tu mà đắc thiền, muốn nhập niết bàn mà quý vị đi qua bên cái các tôn giáo về tịnh độ, làm sao mà quý vị đắc niết bàn? Tại vì tịnh độ chỉ giúp cho quý vị giảng sinh về một cái đất nước mà đất nước đó đang có Đức Phật đang ngự trị, có vậy thôi à. Quý vị muốn mà đắc được nhập niết bàn, quý vị phải vào ở trong cái thiền tông. Thành ra bây giờ nhiều khi Phật tử không phân biệt được thế nào là tu tịnh độ mà thế nào là tu bên thiền nhập niết bàn, không hiểu. Nhiều khi quý vị nghĩ rằng cực lạc là như niết bàn, không phải. Cực lạc là một cái thế giới, tên gọi của một thế giới, giống như Ta Bà là thế giới của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cực lạc là thế giới của Đức A Di Đà, có vậy thôi. Mình vô phước là ở giáo chủ của Ta Bà, mình là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhập diệt rồi. Nhưng mà thế giới cực lạc á là Đức A Di Đà vẫn còn hiện diện nơi đó. Thành ra mình tu mình chỉ giảng sinh về trong cõi đó để gặp Phật thôi. Chứ nói về cái niết bàn thì còn xa xôi diệu viễn. Do đó quý vị thấy kinh văn Đức Phật không có giải thích cặn kẽ, mà mình phải tìm những người mà có cái tham thiền nhập định, hoặc là sao, và chính mình phải tham thiền nhập định để tìm ra lý giải đó. Thành ra quý vị thấy có những vị mà họ tu theo cái quyển văn đó, họ tu nhiều khi 5-10 năm nữa, rồi chợt cái họ cất tiếng cười to lên là tại vì họ đã hiểu được cái nghĩa lý sâu xa này đó. Còn lúc trước thì họ nương theo kinh văn, họ không biết gì hết. Thành ra tiếng cười là cái trực nhận cho cái tâm của họ đã diễn tả được những cái yếu cốt, yếu những cái tinh yếu ở trong cái nghĩa của kinh đó. Rất là quan trọng nha quý vị. Thành ra mình tu không phải là mình nương theo cái kinh văn mình tu được đâu. Quý vị cần phải có những người hướng dẫn. Thí dụ quý vị muốn tu về Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thì cũng phải có người tu đắc Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội hướng dẫn. Quý vị muốn tu về Pháp Hoa Tam Muội thì cũng phải có người chứng đắc Pháp Hoa Tam Muội. Như bây giờ người ta nói Pháp Hoa Tam Muội, nhưng mà cái căn bản để quý vị Pháp Hoa Tam Muội đi như thế nào, ai sẽ giải thích được điều này? Đó là những cái chỗ mà mình phải có thầy. Mình có thầy thì thầy mới hướng dẫn điều này. Rồi bây giờ kinh văn kế tiếp. Sao được gọi là thầy, sao được gọi là đệ tử? Tính chúng sinh có sự sai khác, ăn uống và hư không, thông minh ma giả lập. Đây là những cái câu kệ, và thầy cũng giải những câu kệ này. Bây giờ đầu tiên mình sao gọi là thầy, sao gọi là đệ tử? Thật sự ra tâm chúng sinh, tâm chúng sinh đó, người nào cũng đồng đẳng nhau à. Thành ra mình đừng nói rằng mình thông minh hơn người kia. Mình, cái nghiệp lực của mình làm cho mình sanh vào ở trong cái dòng hạ tiện. Cái nghiệp lực của mình giúp cho mình sanh vào ở trong cái dòng cao quý. Nhưng mà cao quý hay là hạ tiện gì, cái tâm mình cũng vậy à. Có nghĩa là một cái người mà họ ở bên Việt Nam họ có chăn trâu đi nữa, nhưng mà qua tới đất Mỹ này họ có đầy đủ phương tiện đó, họ đi học đại học họ cũng ra bác sĩ như ai à. Đó là chứng tỏ rằng sao? Cái tâm linh của mọi người đồng đẳng với nhau, nhưng mà nguyện lực của mọi người khác, do đó mình sanh vào trong môi trường nó khác nhau người nào hết. Và hôm nay chúng ta hiểu được nghĩa lý kinh, chúng ta dạy lại, thì cái điều này tức là sao? Tức là chúng ta là những cái bậc mà đã thông tuệ rồi, chúng ta giúp lại cho những người mà họ chưa có thông tuệ được. Và không phải là chúng ta chỉ có thông tuệ mới giúp được chúng sinh, mà chúng ta phải làm cái gương nữa. Muốn nói rằng chúng ta là cái người thanh tịnh thì ít lắm là chúng ta phải là ái ly gia, xa toàn bước ra khỏi cái dâm dục, thì chúng ta mới có cái danh xưng làm thầy được. Còn một cái người mà mặc cái áo mà tăng sĩ, đầu cũng cạo trọc, mặc cái cà sa, đeo chuỗi đủ hết, nhưng mà họ vẫn còn bị phạm giới à, thì những người này họ không đủ cái tư cách làm thầy. Tại sao vậy? Tại vì trong kinh nói rằng một cái bậc mà tỳ kheo đó, mà khi mà cái giới đức đã phạm rồi đó, thì họ chỉ có một cái con đường họ đi xuống thôi là địa ngục, sự đau khổ triền miên. Người đã xa vào trong địa ngục rồi thì họ có khả năng gì để họ hướng dẫn quý vị đi vào cái sự giải thoát? Điều này phải nhớ, quý vị là người mà đại trí thì phải biết điều này. Chứ đừng bao giờ nói rằng y pháp bất y nhân. Có nhiều người nói tôi y pháp bất y nhân, tôi y theo cái giáo điều của ổng hay, chứ tôi đâu có y theo con người của ổng. Nói điều này là sai. Con người mà đã có cái tâm địa ngục thì họ không đủ cái phương tiện để tạo cho quý vị trở thành bậc giải thoát. Mà chữ y pháp bất y nhân nó không phải nghĩa là nương theo cái lời kinh của người ta, chứ không có nương theo người ta, không phải nghĩa vậy. Y pháp bất y nhân có nghĩa là nương theo những cái giáo pháp mà cái giáo pháp đó nó không có rời khỏi cái xử lý nhân quả. Đây là y pháp bất y nhân. Thầy giảng hoài mà thầy cũng thấy Phật tử nói sai hoài. Sở dĩ thầy cứ lặp đi lặp lại hoài là tại vì Phật tử vẫn còn không hiểu được. Do đó thầy phải giảng để cho quý vị thấm được, hiểu được. Như vậy thì cái người mà họ đã có cái khả năng, họ cắt ái ly gia, họ giữ cái giới luật hành trì đầy đủ, họ đã phát minh cái tâm tuệ của họ, họ có đầy đủ những cái bậc hạnh để họ dạy đạo chúng sinh, thì cái bậc này gọi là bậc thầy. Thầy có nghĩa là gì? Thầy có nghĩa là người đi trước thôi, chứ không có nghĩa gì khác đó. Thầy có nghĩa là người đi trước hay là cái người hướng đạo dẫn đường. Thành ra nhiều khi quý vị là những cái người mà thượng mạng đó, quý vị nghe chữ thầy làm như là quý vị bị dị ứng đó. Quý vị nhìn ông tăng đó, ông trẻ trẻ khô mà gọi ông thầy, mình thì tóc bạc hết, mình xưng con. Điều này là quý vị sai, để thầy chỉ chỗ sai cho quý vị coi. Quý vị đầu tóc bạc như vậy mà còn nằm trong cõi dục, người ta đầu tóc xanh vậy mà người ta đứng ra khỏi cõi dục, thì thử hỏi quý vị già hay người ta già? Thành ra quý vị thấy rằng cái tôn giáo nó rất là nó nghĩa lý, nó thâm diệu lắm, mình phải hiểu điều này. Những cái người mà họ đã được xuất gia, họ được đầu Phật, cứ như là tâm linh họ đã cứng cáp rồi, họ đã trải qua nhiều kiếp hơn mình rồi. Mình chỉ mới kiếp này có bao nhiêu tuổi đó, rồi tóc mình bạc, rồi người ta chuyển không biết bao nhiêu vô lượng kiếp, người ta mới trở lại, người ta làm một thầy tu, mình nói người ta nhỏ tuổi hơn mình. Quý vị phải có cái cặp mắt bằng huệ nhãn để quý vị thấy được kiếp sống của một chúng sinh. Chúng sinh không, quý vị không thể mà đếm tuổi của một cái chúng sinh trong một cái thời hạn quá nhỏ, trong một cái chu kỳ có 80 năm hay là 100 năm. Quý vị phải thấy hành trình của một chúng sinh đó từ lúc họ, lúc ngày hôm nay họ giảng đạo, thì quý vị sẽ thấy rằng cái tuổi đời của họ miên viễn cao vô cùng. Như vậy là một bậc thầy thì bậc đã đầy đủ trí huệ, họ có khả năng là họ tu chứng, họ có khả năng thuyết pháp và độ được chúng sinh đến giải thoát. Còn nói về chữ đệ tử là cái người mà tâm phàm, họ hoàn toàn họ chưa lãnh hội được gì cái nghĩa lý của trong cái sự giải thoát hết đó. Và cái người này họ phải nương nhờ cái người đã giải thoát rồi để giúp đỡ cho họ, thành ra nó gọi là chữ đệ tử. Nhưng mà chữ đệ tử đây thì nó thật sự ra là cái người mà đến sau để học đạo thôi. Tại vì quý vị quan trọng quá, thành ra quý vị thấy giống như là cái tiếng đệ tử là cái tiếng nó nhỏ, tiếng nó thấp, không phải đâu. Quý vị đừng quan niệm như vậy. Cái quan niệm như vậy là quý vị chưa biết tu. Quý vị đã biết tu rồi, xin lỗi, một đứa bé nó nói một cái lời mà đầy đủ, mình cũng quỳ xuống kêu nó là thầy nữa. Và để phân biệt giữa người dạy đạo và người người đến nghe theo hành đạo, nên mới có chữ thầy và chữ đệ tử. Bây giờ nói về tính chúng sinh. Bây giờ hầu hết thì chúng sinh ở trong cái thế giới này có mang hình tướng nó giống nhau, nhưng mà cái tâm ý thì nó khác nhau. Tại sao cái hình tướng giống nhau mà tâm ý lại khác nhau? Là tại vì tâm ý là do cái tập nhân nghiệp lực nó tạo ra. Bây giờ chẳng hạn như con thú nó mới lên đầu thai mà mình kêu nó ăn chay đi, làm sao nó ăn chay được? Nó mới vừa kiếp cọp à, nó mới vừa cái kiếp vừa qua nó là con cọp đó, mà kiếp này nó nhờ có một cái tâm nhân từ, nó cứu trong cái đoàn cọp của nó khỏi bị những cái người khác sát hại, do cái tâm đó nó được nâng lên qua cái kiếp người à. Họ mới vừa lên kiếp người cái mình kêu họ ăn chay thì làm sao họ ăn được? Cái tập nhân của con thú nó đã nhiều đời nó làm con thú rồi, thành ra nó phải ăn thịt nhiều hơn là ăn chay. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị phải thấy được những cái điều này để mình đừng có bao giờ mình buốt những người mà họ mới tiến hóa hết á. Quý vị chỉ cần nói với những người mà họ chưa tiến hóa sâu xa, không biết quý vị sao, với thầy nói chừng vài lời là thầy biết họ biết được như vậy rồi, thì mình chỉ có cái là sao, mình chỉ an ủi và thủ hộ cho họ, nói họ cố gắng tu thôi, chứ mình đừng có bắt họ phải làm những cái điều gì quá cái giới hạn của họ. Những cái tánh sai biệt này nó là hoàn toàn nó do những cái tập nhân trong thời quá khứ, do nghiệp lực ta tạo thành. Và những cái sai biệt này nó được hoàn toàn, nghĩa là xóa đi, và nó được hoàn toàn được thành tựu viên mãn nếu mình nương theo những cái pháp tu hành. Bởi vậy quý vị thấy sao? Trên con đường tu á, Nếu mà chúng ta là những cái người mà chúng nhân thường, chúng ta mà để cho tập nhân thời quá khứ nó chi phối, rồi chúng ta không làm một cái điều gì để mà sửa đổi thì sao? Thì chúng ta sẽ đi vào con đường gọi là định nghiệp, có nghĩa là cái nghiệp nó định sẵn rồi. À, nó định sẵn vậy mình phải đi vậy thôi à, vào châu gì thì đi, cái đông tây nam bắc gì nó cũng trở về con đường. Đây là những cái tập nhân mà không tu. Nhưng mà nếu mà chúng sinh có những tập nhân mà họ họ có cái định nghiệp đó, nhưng mà bây giờ họ biết rồi, họ bắt đầu họ tu tập, họ sửa thì sao? Cái định nghiệp đó nó sẽ mất đi, nó chuyển thành cái sự chuyển nghiệp mới. Thành ra quý vị thấy bây giờ quý vị học đạo, nhất là học những kinh đại thừa, quý vị thấy tội nghiệp những người mà họ không có hiểu nghĩa kinh không? Tội nghiệp những người mà họ không có duyên để mà họ nghe kinh không? Rất là tội nghiệp. Họ sống trong một cái thế giới rất là đen tối. Sự đau khổ này nối tiếp cho những sự đau khổ kia. Họ không có ra khỏi được. Rất là tội nghiệp. Bây giờ nói về ăn uống và hư không. Trong cái vũ trụ bao la này thì tất cả chúng sinh hữu tình họ đều lấy cái ăn uống làm sự sống. Và họ đều an trụ ở trong cái hư không. Để chi? Để họ mới có dưỡng khí để mà họ sống. Nếu mà chúng ta ở trong một cái thế giới mà không có hư không thì chúng ta sẽ chết, chúng ta không có sự sống. Chính vì vậy mà khi mà có chúng sinh là phải có hư không, có những cái vật thực để cho chúng sinh ăn uống để mà giữ cái thân thể này, có những cái không khí để cho chúng ta làm cái sự dưỡng sinh để giúp cho cái thân thể này nó luôn luôn được được khỏe mạnh. Và nếu mà chúng ta không có hư không dưỡng khí thì sao? Thì cái thân này nó sẽ hủy diệt. Đó tức là cái sự chết vậy. Quý vị bây giờ quý vị mà có cái đắc được cái du hí thần thông, quý vị đi đến thế gian là quý vị cũng thấy là cái trụ cột. Dầu các cõi trời mà nói rằng các cõi trời nó không có mặt nhật và cái mặt nguyệt, có nghĩa là không có nhật nguyệt đó. Nhưng mà thật sự ra nó cũng có hư không. Chứ nó không có, không phải là nó nằm ở trong cái chỗ mà không có hư không. Thế giới nào nó cũng có hư không để làm căn bản hết đó. Nào cái người mà gọi là nhân thì họ cũng phải có mới gọi là nhân. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Bây giờ chẳng hạn như quý vị là cái người nhân, quý vị nhìn cái hình nhân qua hình trạng này, thành ra quý vị nhìn một cái bậc Bồ Tát hay quý vị nhìn một cái bậc Phật hay là quý vị nhìn một cái bậc thần, nó đều qua cái hình dạng của người nhân. Nhưng mà bây giờ nếu mà trong cái bầy sư tử mà có một con sư tử dương nó tu nó thành đạo rồi, bây giờ có mấy con sư tử mấy con vật nó còn lại nó dòm cái hình dáng của người thành đạo đó qua hình thức nào? Nó đâu có hình thức là cái người bậc nhân đâu, nó mà qua hình thức là có con sư tử, phải không? Thành ra đây là một cái sự quân tập mà nó nằm ở trong cái tâm tính của mọi người nó như vậy. Nhưng mà cái tâm tính này là tâm tính của chúng sinh, chứ nói về chữ Phật và nói đến cái chuyện sự giải thoát thì nó không có ngôn từ để nó diễn bài. Con sư tử nó thành Phật thì nó cũng trở về cái chỗ mà vô vi tịnh tịnh lặng của Niết Bàn. Thì cái nhân 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 chúng mà đắc đạo thì cũng trở về trong cõi đó. Còn mình ở đây là tại vì mình mang cái thân nhân, mình nghĩ rằng ông Bồ Tát đó ông cũng thân giống như mình à. Rồi sư tử thì cũng nghĩ là ông Bồ Tát, ông Phật đó cũng mang bốn chân giống như mình à. Đây là cái ý tưởng của phàm nhân hết. Bây giờ nói về cái thông minh ma và sự giả lập. Bây giờ với một cái thế gian pháp này thì cái sự thông minh là nó chỉ cho người có trí tuệ của pháp thế gian. Và cái sự thông minh qua cái sự học hỏi của thế gian, từ cái sự học hỏi của những cái tiền nhân đi trước, họ để lại những sách vở để cho mình học hỏi nương theo, và sau này mình còn phát triển thêm nữa, thì cái chỗ trí huệ và thông minh đó gọi là thế trí biện thông, là thông minh của xã hội, thông minh của cái sự học lại. Có nghĩa là cái người đi trước họ để dấu chân, mình đi sau mình đặt thêm dấu chân đó. Rồi bây giờ nếu mình có một chút mà trí tuệ hơn nữa thì cái dấu chân đó thay vì mình đặt trọn vẹn vô cho nó đầy đủ dấu chân đó, mình lại làm cho dấu chân nó to hơn, nó lớn hơn. Do đó quý vị thấy khoa học càng ngày càng tăng tiến. Mà cái sự tăng tiến của họ không phải là tự động mà họ họ tìm được liền. Họ phải nương nhờ những dấu chân của người đi trước, họ mới tạo ra những cái tăng tiến sau này. Nếu mà ngày xưa không có những máy bay mà động cơ mà cánh quạt đó, thì họ sẽ không tạo ra những cái động cơ phản lực được. Và nếu mà bây giờ mà họ không có những động cơ phản lực được thì họ không có tạo ra được những cái động cơ mà hạt nhân. Nó phải tăng tiến, nó phải từ từ nó tiến lên như vậy. Nhưng mà tất cả những điều đó là thế trí biện thông, có nghĩa là cái trí huệ của thế gian pháp, cái trí huệ của nhân sinh, nó không phải là trí huệ của Phật pháp. Đối với Phật pháp á, thì người thông minh á, họ có cái trí huệ rồi đó, họ diệt được những cái các pháp ác rồi đó, họ chứng vào trong cái chân như của dạng pháp rồi, thì cái trí huệ này nó gọi là sao? Nó gọi là cái tri kiến Phật tánh, hay là nó gọi là vô ngại biện tài. Cái người mà vô ngại biện tài, quý vị thấy trong Phật pháp mà dùng cái chữ vô ngại biện tài là cái người này họ đã chứng được cái chân như. Mà cái người mà chứng được chân như rồi thì quý vị trói buộc lại người này được hết. Quý vị nói gì người này cũng có thể thoát ra được hết. Tại vì họ chứng chân như là họ là hư không rồi. Thành ra quý vị không bắt được hư không thì quý vị sẽ không bắt được những người họ chứng chân như. Tại vì họ đã giống như là hư không vậy. Quý vị có thể trói buộc được một cái sự vật nào nó có sự sự vật hiện hình vật chất. Quý vị không thể nào trói buộc được hư không. Họ chứng được cái chân như Phật tánh rồi thì họ giống như là hư không ở trong các pháp. Thành ra quý vị lấy cái pháp nào để mà trói những người đó. Do đó những người đó gọi là vô ngại biện tánh. Bây giờ nói chữ ma và mình nói tới cái chữ giả lập. Tại sao trong Phật pháp gọi là ma? Ma đây tức là chúng ta chỉ những người mà họ tu hành không chân chánh. Ma đây là chỉ những người mà họ đã thọ giới pháp của Phật rồi mà họ bỏ những giới pháp của họ, họ tu hành theo một cái giáo pháp khác, họ phá những cái giới hạnh chân chánh của Phật mà Phật cấm, đó là gọi là ma. Đó. Như vậy thì chữ ma này nếu mà thường thường mình nghe chữ ma là mình tưởng cái người đó đã chết rồi mới thành ma, không phải. Ma đây là cái là tâm của quý vị nó quá, nghĩa là nó quá ác, tâm quý vị nó quá ham danh, ham lợi, ham tiền tài thì cũng gọi là ma nữa. Thành ra những cái người mà họ ham danh ham lợi mà họ là tăng sĩ đó, họ họ sẽ được tặng một cái danh hiệu rất là đặc biệt, gọi là gì? À, cũng là ma, nhưng mà rồi gọi thêm chữ gì nữa, chữ tăng ha, thì gọi là ma tăng, phải không? Những người mà họ tham danh ham lợi, mặc dù họ là tu sĩ đầu tròn áo vuông mà họ không có nương theo cái thanh quy ngũ giới để họ tu hành, họ lao vào ở trong trần lao, họ làm giống như người đời vậy, thì họ gọi là cái hạng ma, ma tăng, đúng không? Như vậy thì trong thân thể của mỗi chúng sinh đều có ngũ ấm, tất nhiên là cái gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là ngũ ấm ma. Phải không? Quý vị học qua cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì quý vị thấy nó có cái gì? Có ngũ ấm ma. Ha. Thì bây giờ nói về ở bên ngoài thì nó có gì? Trong cái thân mình thì có ngũ ấm ma nó phá mình trong lúc mình tu. Thì ở bên ngoài nó cũng có gì? Đầu tiên là nó có tử ma, phải không? Quý vị nào cũng phải chết hết, phải không? Bây giờ nếu mà trường hợp mình tu thiền mà có một chút ấn chứng, mình tu thiền mà có một chút cái tâm quang nó phát sáng rồi thì bị gì? Bị mấy ông thiên ma, phải không? Nhưng mà mình tu thiền mà mình chưa hiểu được cái nghĩa viên dung của sự tu, mình vẫn còn bị thất tình lục dục nó chi phối thì mình bị gì? Mình bị ông phiền não ma, phải không? A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy trong cõi đời này ma nhiều lắm. Thành ra cái người mà muốn giải thoát đâu phải dễ đâu. Cái người muốn giải thoát không dễ đâu. Quý vị nói miệng thì nói rất là nhanh, nói chữ giải thoát nó nhanh vô cùng tận, nhưng mà đạt đến cái nghĩa giải thoát thì nó vô lượng vô số kiếp. Bây giờ đến cái danh từ thế nào gọi là giả lập. Hôm nay quý vị học những cái danh xưng đó rất là hay. Bây giờ nói về giả lập là tại vì trên cái thế giới này đó, chúng sinh có cái sự phân biệt. Bởi vì nó có phân biệt nên nó mới có cái danh xưng là nào là trí huệ, nào là ma, nào là giải thoát, nào là phiền não, nào là đau khổ. Những cái danh xưng này nếu mà quý vị đi vào trong cái chân tánh của các pháp đó, thì nó không có danh xưng này. Mà bây giờ tại vì mình chưa đi vào được chân tánh các pháp, mình sống ở trong cái vọng tưởng suy diễn, thành ra mình bị những cái danh xưng này nó chi phối. Vậy thì những danh xưng này tức là cái danh xưng giả lập nằm ở trong vọng tưởng của chúng sinh. Nó tạm thời nó có đó, nhưng rồi nó sẽ mất. Những người mà họ không có dùng danh xưng giả lập nữa là những người hoàn toàn họ chứng chân lý. Là những người họ đã đắc pháp hoàn toàn. họ thấy rõ được được vạn pháp giai không. Quý vị mà chưa có thấy rõ vạn pháp giai không thì quý vị vẫn nằm ở trong cái nghĩa giả lập của các pháp, không có thoát được. Các vị có nói gì đi nữa cũng nằm trong sự giả lập mà thôi, chưa có bao giờ thoát được ra khỏi sự giả lập đó hết. Do đó quý vị thấy rằng trên con đường mà tu học, nếu mà quý vị học Phật pháp để mà quý vị đem tranh luận đó, thì chắc chắn có ngày quý vị sẽ bị những người họ học Phật pháp hay hơn, họ sẽ làm cho quý vị sao, quý vị đau khổ. Quý vị biết rằng có những vị thiền sư ngày xưa đó, mặc dù họ tu nhưng mà họ chưa thoát ra khỏi bản ngã đó, họ bị những cái vị cư sĩ, họ bị những cái vị mà thiền sư pháp hữu hỏi những câu mà họ có thể là họ về họ không ngủ được, rồi họ ứa máu ra ở trong cái miệng của họ và họ chết. Cái danh xưng mà dùng nó dữ tợn, nó có nghĩa là họ bị học máu mà họ chết. Tại vì có những cái mà họ bản ngã họ rất cao. Quý vị ơi, quý vị tu rồi mà quý vị đem cái bản ngã quý vị đỡ những cái pháp rồi, quý vị vô cùng dài. Quý vị mà tu chưa có xong pháp đó, thì quý vị lẳng lặng đi, tìm một cái nơi an ổn để mình tu học cho nó đầy đủ, đừng có tiếp xúc với người đời nhiều. Tại vì người đời họ ngộ lắm, họ thường thường thấy người tu là họ nhất là những người tu mà họ biết, tại vì người đời họ biết người nào mà đắc pháp rồi thì họ không dám đó, họ lợi họ thử. Mà những người không đắc pháp đó, họ lợi họ nói những câu đó, rồi mình không chịu nổi đó, tại vì mình còn bản ngã mà. Mình về mình ngủ không yên, rồi nhiều khi mình sân giận, rồi nhiều khi mình chết. Cái điều này nó xảy ra rất là nhiều, nhất là trong cái thời ngày xưa, trong những cái đạo tràng của các chư tổ, những người mà họ ỷ mà họ có cái kiến thức cao đó, rồi họ đến họ luận đạo những cái bậc mà đã đắc chân như đó, thôi những bậc này nói một câu là thôi quý vị giải tê tê, quý vị chết liền, rất là nguy hiểm quý vị. Thành ra trong cái đường tu, nếu mà mình chưa có được thù thắng trong tâm thì mình đừng nên đi ra ngoài giải đạo. Mình ra ngoài giải đạo thì tụi ngoại đạo nó chỉ mong mình ló cái dạng mình ra thôi, là nó hạ nhục mình liền. Mà thường thường những người mà bản ngã còn đó thì họ chịu nhục cũng được, họ chịu nhục không được, thành ra họ sẽ đứng lên. Mà họ đứng lên đó, thì tất nhiên là đã chỉ cái điểm yếu tu của mình. Và họ đứng lên đó là họ đã chỉ rằng cái đạo hạnh của họ không có được vững. Thành ra thầy khuyên rằng những người mà đang tu đó, quý vị nên tìm những cái chỗ thanh vắng, đừng lặng lẽ mà tu, đừng bao giờ dội đi độ chúng sinh, mà cũng đừng bao giờ dội nói rằng mình được này được kia. Quý vị sẽ gặp loài ma nó đến nó phá kinh hồn đó. Nó phá mà quý vị sẽ không có thể nào quý vị chịu nổi đó. Rồi nhiều khi rồi mình ôm những cái niềm đau đớn đó, rồi mình chết ở trong cái sự buồn tủi đó. Tại vì mình còn bản ngã nè. Nói tóm lại thì quý vị nào mà còn bản ngã, còn cái tâm giả lập, có nghĩa là còn cái tâm vọng tưởng đó, còn cái tâm mà hám danh hám lợi đó, thì thầy khuyên quý vị an phận tu ở trong một cái túp liều nào đó, hay là trong một cái căn nhà nào đó cho sự thanh tịnh. Đừng bao giờ ló dạng mà nói rằng mình biết đạo, mình dạy đạo, hay là mình làm thầy chúng sinh, thì trước hay sau gì cái loài ma này cũng đến, bắt buộc nó đến để nó thử đạo quý vị. Và quý vị chưa chứng được bản ngã hả, thầy nói thiệt, nó phán một câu là quý vị từ ở trên cái bồ đoàn quý vị ngã xuống, nhiều khi quý vị chết luôn tại chỗ, rất là nguy hiểm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.